Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm, phần bài chú qua tới đề nghị hội. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh với Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình tới đề nghị hội, tức là hội thứ hai. Thứ hai là câu số 138. Câu số 138. Cái đề nghị hội này, tức là cái bảo sanh bộ, thuộc bảo sanh bộ tức là phương nam của Phật bảo sanh. Bảo sanh tức là sinh ra những cái chất quý báu, quý vị biết rồi ha, sinh ra những chất quý báu. Vì phương nam đó là phương mà giàu có mà được nhiều cái sự ưu đãi. Thì quý vị sẽ thấy ở đây, câu đầu tiên vào là câu 138, ô hồng, ô hồng, ô hồng thì chữ này, chữ Phạn nó là ôm. Om, om họ phiên âm ra thành ô hồng, thì nó cũng có ý nghĩa gì hết. Chữ om trong chữ Phạn nó không có ý nghĩa, nó chỉ là một cái câu chú trước. Thường thường mình phiên âm qua thì mình gọi là án, án hoặc úm, từ là khởi đầu trong câu chú ấm tức là ô hồng. Nhưng mà phải cẩn thận, bởi vì quý vị thường thường không đọc đúng cách thì nó không có linh nghiệm gì hết. Cái này là thua những cái người mà ta tu theo mật tông thôi. Khi mình tu theo mật tông đó thì mình hiểu cách nó nói nó khác với người thường. Quý vị cũng giống như bây giờ mình nói án mani bất di hồng, án mani bất di hồng, mình niệm như vậy cũng được. Hoặc mình nói là theo chữ Phạn đi là om mani bất mi hồng, om mani bất mi hồng, om mani bất mi hồng. Còn đúng ra thì người ta phải nói om bất mi hồng, bất mi hồng, om mani bất mi hồng, mani bất mi hồng. Nghe thì nó khác hẳn, cùng là chữ đó thôi, nó không có gì khác hết quý vị. Nhưng mà ăn thua là lúc mà mình quán đó là mình nhập tâm của mình. Tức là khi mà mình tụng chú đó, tức là mình phải thân khẩu ý. Ô hồng tức là câu 138, 138 cái ô hồng, tức là ô hồng. Rồi 139, rị sắc yết noa, rị sắc yết noa. Chữ Phạn nó là resi, gana. Resi, resi tức là ông thầy. Gana tức là hư tượng. Tức là ông thầy, tức là ông vua, tức là ông Phật, chứ không có gì hết. Quý vị phải hiểu rồi. Mình nói hương tượng tức là Đức Phật, hương tượng tức là con voi, voi mình voi thơm, chứ voi ngoài thì nó thúi, voi hương tượng là khác. Tức là hương tượng đúng ra cái danh từ của nó, tức là cái con voi đầu đàn. Thường thường con voi thì nó đi theo pack, quý vị biết gì phải không? Voi này, sư tử này, chó sói này, nó đi theo pack, tức là nó đi theo bầy. Thì trong cái bầy đó có một con làm chúa tể trong nó. Thì cái con chúa tể nó thực sự là một con đực mà cái ngà nó dài nhất đó. Thì cái con đó, đó là con hương tượng. Thì cái phần này đúng ra ngày xưa thì mình nói là cái này để người ta cầu chú những cái gì đó, nhưng mà thật ra cũng không phải. Tức là hầu hết những cái này họ sẽ nói vị sắc yết noa, vị sắc yết noa tức là ông thầy hương tượng, tức là Đức Phật. 140 bát lạc xá tất đa, bát lạc xá tất đa tức là prasasta, pra tức là para. Para tức là lên trên, hoặc là dựa lên trên đó. Shasta cũng là ông thầy luôn. Thành ra ông thầy mà vượt cao trội hết, tức là cái này mình gọi là vô thượng sư. Vô thượng sư tức là ông thầy mà cao hơn hết, không có ai hơn hết, thì gọi là vô thượng sư. Bây giờ có người thì người ta chưa là cái chúa ôn hết, người ta cũng xưng người ta là vô thượng sư. Thì quý vị tùy theo quý vị, quý vị muốn xưng là vô thượng sư cũng được, chẳng ai nói. Tại vì nói thì cha nó khủng. Đôi khi từng từng mắt hão danh thôi. 141 tác đa tha giả đô sắc nhị sam, câu này thì quý vị sẽ hiểu liền rồi. Câu 141 là sa tha tha ga thos nhị sam, tha tha ga tha, tha tha ga tha tức là Như Lai là quý vị biết rồi. Us nhị sam tức là số rất là lớn, số triệu, số triệu, số ức thì quý vị mới us nhị sam. Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi phải không? Thì cái số nhiều đó thì người ta gọi như vậy, tức là vô lượng, vô lượng các đứng Như Lai. Quý vị thấy rõ, tức là cái phần này là mình bắt đầu mình triệu thỉnh vô lượng các đứng Như Lai. cái đứng vô thượng sư này, rồi vô thượng các đứng Như Lai, tức là chư Phật mười phương ba đời này, nói thẳng như vậy. Rồi qua tới chỗ 142 là hổ hồng, hổ hồng, hổ hồng thì câu chữ này nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà hồi trước đó là mình nói về mật tông đó là tôi đã giảng cho quý vị nghe rồi. Cái chữ này là chữ hồng. Chữ này đó thì cái chữ phạm của nó đó, thì nó viết chữ trước chữ sau gì không? Viết chữ Pháp, chữ Anh, chữ Việt Nam mình bây giờ, chữ quốc ngữ. Thế ví dụ như chữ Đức thì người ta viết chữ D, chữ U, chữ C gì. Thì quý vị đọc là Đức, mà quý vị đọc là Đục, là Dục, là Dục, thì nghĩ quý vị không bỏ dấu thì ta đọc khác. Nhưng mà chữ phạt đó, thì nó không có quan trọng ở cái nguyên âm, mà cái phụ âm của nó là cái quan trọng. Thành ra nhiều khi họ viết mà họ không có viết cái nguyên âm. Không có viết cái nguyên âm thì ra quý vị đọc nó khó, ví dụ như là Nam Mô chẳng hạn, thì ta biết chữ N, M mà. Thì ra quý vị đọc ra thấy là Nam Ma cũng được, mà Nam Mô cũng được. Nhưng mà thường thường của người ta đó là thêm chữ A. Thành ra người ta đọc là Nam Ma, chữ N là chữ M không. Còn cái chữ Hom này thì là chữ H-A-O-M, H-A-O-M, bốn chữ như vậy. Sở dĩ tôi nói là, nhưng mà bây giờ mình nói thật, quý vị cũng chẳng hiểu gì đâu, quý vị không biết tiếng chữ Phạn thì tôi cũng chịu chết rồi. Nhưng mà quý vị biết chữ Phạn thì nó viết giống như chữ Pháp, chữ Anh, chữ quốc ngữ gì, phải không? Tức là chữ trước, chữ sau. Ví dụ bây giờ mình, tôi nói chữ H-A-O-M, tức là quý vị biết chữ H, rồi tới chữ O, chữ M, chữ A gì. Nhưng mà bây giờ thay vì viết như vậy, quý vị viết chữ H, rồi quý vị viết đè lên trên chữ H, chữ O, rồi quý vị viết đè lên trên chữ O, chữ M, rồi quý vị viết đè lên trên chữ M, chữ A. Quý vị đọc ra được không? Đọc nổi không? Thấy cái gì đâu phải không? Thấy tự dưng nó thành ra cái chữ gì quái đản. Tức là nó chỉ có một chữ thôi, nhưng mà nó trồng ra nó viết quái đản. Nhưng mà cái này nó cũng không có gì quái đản hết. Trong mật tông là người ta dùng vậy. Bởi vì quý vị không đi thọ giới thời luân thì quý vị không biết. Trong thời luân cũng vậy. Nguyên cái chữ vậy, nguyên cái câu chú của nó, họ viết vô một chữ, nhưng mà một chữ thay vì họ viết chữ trước chữ sau ấy, thì họ viết chồng với nhau. Thì cho quý vị thấy cái chữ nó ngoằn ngoèo, nó kỳ cục lắm. Đọc chữ Phạn thì nó không phải là chữ Phạn, nhưng mà nó là chữ Phạn. Nếu mà mình phân tích ra, mình ngồi mình viết ở cái phần này của chữ này, phần này của chữ kia, kéo ra thì mình hiểu được. Quý vị hiểu có đâu? Bởi vì những câu chú đó, nó giống như là chữ tàu đi. Chữ tàu mà quý vị viết chú cho người ta, chắc quý vị chưa từng đi làm đó. Nhưng mà bây giờ mình viết chú cho người ta, bán bùa cho người ta đó, mừng bùa đó. Quý vị đọc cái Phật Pháp Quy Tâm, Phật Pháp Quy Tâm tức là quyển bộ sách bùa. Người ta dạy cho mình viết những cái bùa khác như vậy. Thì quý vị viết chữ nho thôi, nhưng mà thay vì là chữ nho viết thường, thì quý vị ngoằng cho thêm cái đuôi ra như vậy. Chồng nó lên, viết chữ này trước, rồi viết chồng chữ kia lên. Thì người ta đọc người ta không hiểu chữ gì. Nên người ta gọi là chữ bùa, quý vị biết không? Giống như bây giờ mình viết chữ quốc ngữ mà viết thấu quá, nói ông này ông viết bùa, ông vẽ bùa. Chữ viết thấu quá người ta không hiểu được thôi. Thành ra cái chữ Haoma cũng vậy. Haoma là bốn chữ, nhưng mà nó trồng lên nhau như vậy. Thành ra chỉ có những người mà tu theo mật tông đó, người ta mới biết cách đọc. Mà người ta đọc cho đúng cách thôi. Tức là hum, chữ thật đúng rồi. Hum, hum, hum. Mà đây thì người ta phiên âm ra thì ra hổ hồng. Hổ hồng quý vị nghe nó không có rung động bằng cái đó phải không? Còn cái kia, hum, đúng ra thì cái chữ này của nó, nếu mà người ta viết đúng chữ Phạn của nó là hum brum, hum brum, hum brum. Khi mà quý vị thấy chữ hum brum tức là hổ hồng, quý vị hiểu chẳng hiểu gì thì đừng có hiểu, bởi vì quý vị hiểu không được đâu, nó không phải để cho mình hiểu. Thì quý vị nào mà nói tôi hiểu rồi, quý vị nói láo. Không hiểu sao được, bởi vì nó là cái bùa, nó là chữ chú. Chữ lưu chú thì người ta không để cho mình hiểu, nhưng mà phải nhập tâm cái đó. Thành ra quý vị hiểu chữ này ha, tức là mình hiểu cái ý nghĩa của nó. 142 hổ hồng là như vậy. Rồi 143 đô lôn trôn đó, thì chữ này đó quý vị thấy không? Thay vì á, hồi nãy như tôi nói đó, đúng cái chữ của nó là brum, B-H-R-U-M, thì họ là trung thôi, trung. Thành ra cái chữ này nó không có nổi bằng cái chữ brum. Khi mà quý vị nói hum brum, hum brum, nó khác. Mà quý vị nghe rung động, mà nghe nhất là mấy ông thầy Tây Tạng, người ta tập quen này. Vì tôi tập chưa có nổi tới cái đó, tập của họ, tức là họ nói giọng withdraw, tức là giọng của họ từ trong cần cổ đưa lên thôi. Giống như mấy người mà ta tập nói tiếng Đức á, quý vị nói tiếng Pháp nó khác mà nói tiếng Đức khác à. Tiếng Đức á thì nó đưa từ cổ họng đi lên. Thành ra nếu mà quý vị nói được cái giọng withdraw nó thì nói tiếng Đức nó dễ hơn. Tiếng Pháp á thì nếu mà giọng withdraw cũng được, nhưng mà cái đó là giọng Alsacien. Chứ giọng dân Paris á mà nói như vậy người ta nói cái thằng này nhà quê, nó khác. Nói cũng giống như nói mà quý vị nói là môi với được vẹt, là môi với được vẹt. Thì người ta nói cái đó không phải dân Sài Gòn nữa, cái đó chắc không phải dân Sài Gòn. À, thành ra người ta cũng hiểu nhưng mà nó khác phải không? Thì quý vị để ý đi. Thành ra hai cái chữ này liên tục với nhau 142, 143, hồ hồng đô lô hùng, rồi hùng bông, hùng bông. Là cái câu mà để kêu gọi tất cả các chư thiên quỷ thần lại. Quý vị thấy cái đó ghê không? Mình đâu có dám mình kêu gọi gì phải không? Nhưng mà khi mà quý vị tụng cái chú lăng nghiêm này là quý vị kêu gọi tất cả các chư thiên quỷ thần chư Phật lại hết, đừng có phải dồn quý vị. Thành ra tôi nói tụng chú đó, tụng chú thường là đã phải quan trọng rồi, mà tụng cái chú lăng nghiêm nữa là thôi không có dồn được. Quý vị dồn cái đó là quý vị sẽ bị độc. Tới lúc mà quý vị bị độc rồi thì quý vị sẽ không hiểu tại sao mà mình bị độc, hoặc là phải chú lăng nghiêm không thể dồn được. Thành ra phải tụng cho đàng hoàng. Mình tụng cái nào mình không nhớ không gì nhảy qua bỏ đi, chứ đừng có dồn. Nhất là tụng dồn người ta đang tụng mà mình đi vô sau á, mình làm động chúng á, rồi mình vô thay vì ngồi xuống liền nó không tụng, mình cứ đứng đó mình vái, mình chắc tay mình lạy ông Phật này, lạy bà Bồ Tát kia, cái đó nó vô ích, chẳng có thua gì hết. Tất cả chư thiên quỷ thần chư Phật đều hiện diện hết ở đây rồi. Quý vị lại một quý vị chỉ lạy có một ông thôi, ông kia ông đục thích phải không? Quý vị hiểu đó, hiểu dối đi chứ ngu quá nữa thôi cũng lập nói. 143 là đô lô ông rồi, 144 là chim bà na, chim bà na, hung trung chim bà na. Chim bà na đó tức là cái cây hoa vàng. Thì cái chữ này ở trong cái bản chữ tàu của nó tức là cây hoa vàng, tức là hoàng thọ. Thì không biết tại sao mà người ta gọi là hoàng thọ, nhưng mà thật ra thì cái này hôm trước tôi cũng giảng cho quý vị nghe rồi. Cái này nó đúng ra nó thì cây Việt Nam mình thì gọi là cây ngọc lan, nhưng mà nó phải ngọc lan. Nó là cây Michelia Champaca. Michelia Champaca đó thì nó là cái họ ngọc lan, nhưng mà cái hoa nó vàng. Nó phải nó vàng khe, nó vàng nhẹ nhẹ, nó cá vàng, chứ nó không trắng. Cái hoa ngọc lan của mình thì nó trắng, cái bông sứ. Quý vị biết ngọc lan hoặc mộc lan đó, thì là bông sứ. Quý vị biết cây đó gì không? Ít người biết, bởi vì cây nó khó trồng. Nhưng mà cái cây đó mà trồng lên thì thơm vô cùng. Mà nó ngộ lớp thơm nó nhẹ nhẹ, nó thoang thoảng đó. Chứ nó không có thơm nặng. Thành ra khi ví dụ mà quý vị có mấy cái bông đó, mấy cái hoa ngọc lan đó, quý vị lấy chừng 2-3 bông quý vị để trên bàn thờ, rồi đi qua mùi thơm nó thoang thoảng thôi. Hoặc giống như hồi trước tôi nói mà tôi ở trong Nam tôi biết mà. Nhiều người người ta trên nhà người ta có trồng cái đó thì người ta bỏ mấy cái bông đó trong mấy cái lu nước, người ta rửa mặt, nó thơm. Chứ mấy người thường thường ở nhà quê vậy họ đâu có dầu thơm, đâu có gì đâu, L'Oreal hay là gì đâu, không có. Thì giờ họ dùng những cái đó cho thơm nhẹ nhẹ rồi thôi, mà nó rất là thơm. À, thì nhưng mà cái cây mà thơm nó, cây ngọc lan đó là Michelia Alba, chứ không phải Michelia Champaca. Cây này á, ở trong này á, Champana này, Champana Chimana 144 này á, là Michelia Champaca. Michelia Champaca, quý vị về quý vị tra kiếm lên Google nó có cả hình cả gì hết. Cây nó trồng làm sao cái gì á, bên người Miên nó trồng được nhiều lắm. Nhưng mà người ta cũng thích trồng cây ngọc lan. Cái ngọc lan nó thơm mà thơm thoang thoảng. Thành ra nhiều người ta thích mà người ta cũng lầm. Thành ra quý vị không biết thì cũng quý vị cũng đừng có mắc cỡ chi phải không? Bởi vì quý vị biết ông Sâm Ngọc mà ông còn lầm nữa ông hộ. Biết Sâm Ngọc không? Sâm Ngọc tác giả trở thành nhạc sĩ. Ông viết bài Hà Nội ngày tháng cũ. Biết bài Hà Nội ngày tháng cũ không? Không biết nữa. Trời, người thơ. Quý vị là tu này đắc đạo rồi còn gì nữa. Chẳng có biết nữa. Hà Nội ngày tháng cũ đó. Quý vị biết nó phải không? Thì ở trong đó có một câu của ông viết mà ông sở dĩ ông viết sai là tôi nói này. Hương lan vương vương bên hồ thuyền quang. Biết câu đó gì phải không? Hương lan vương vương bên hồ thuyền quang. Tức là bên cái hồ thuyền quang nó có những cái hương lan nó vương vương ở đó. Nhưng mà tức là ông sai rồi. Bởi vì hồ thuyền quang đó, lúc mà tôi còn ở Hà Nội đó, thì cái hồ đó gọi là hồ Ale. Tây nó đổi tên hết trơn, hồi đó là đường phố thì cũng là tên Tây hết. Thành ra cái hồ đó đúng là hồ Thuyền Quang, vì ở đó nó có ba cái chùa. Một cái chùa mà cổ nhất đó là chùa Thuyền Quang. Chùa Thuyền Quang ở ngay bờ hồ đó nữa. Nhưng mà cái khu đó hồi mà tôi còn ở Hà Nội đó là các cụ cấm được đi lại. Tại sao quý vị biết? Tại vì cái khu đó nó xin lỗi cũng giống như là ngã ba Chú Yết quý vị. Thành ra nguyên cái khu đó là không dám, không cho trẻ con chơi. Mà tôi có mấy ông bạn thì thứ mà cũng cái bằng là dân cầm cầu mà thì nó mới chạy ở đó, nó chơi, nó bơi ở đó thôi. Chứ tụi tôi là không được đi ở đó. Nhưng mà ông Sông Ngọc nó xử lý ông sai là bởi vì ông nói hương lan vương vương bên hồ Thuyền Quang. Nhưng mà chung quanh hồ Thuyền Quang đó không có một cây ngọc lan nào hết. Toàn là cây hoa sữa không? Quý vị biết cây hoa sữa? Không biết nữa thì ngày thờ. Hoa sữa đó thì ở Hồ Hoàn Kiếm xung quanh nó có, mà bây giờ nó người ta đem vào trong Nam, đem vào ngoài Trung nó người ta trồng nhiều lắm. Thì hoa sữa nó thơm, cái hoa nó rất là nhỏ, nó nhỏ như vậy màu trắng, thì người ta gọi là hoa sữa, mà cái nó thơm, nó ngộ lắm. Thì tới lúc mà ví dụ ban đêm mình đi ở đây, ví dụ như quý vị thấy cái giả lý hương cái gì không, nhà quý vị mà có trồng giả lý hương cái gì, quý vị ban đêm quý vị đi ngang cái thấy quý vị ngào ngạt hết trơn, thì mấy cái cây nó cũng như vậy. Thì cái, những cái cây mà ở chung quanh bờ hồ Thuyền Quang đó, tức là hồ Ale đó, là toàn là cây hoa sữa, không có cây ngọc lan nào. Mà trong khi ông Sông Ngọc đó cũng làm bài nhạc đó, Hà Nội ngày tháng cũ ông nhớ, thì lại nhớ thành ra là hương lan vương vương bên bờ hồ Thuyền Quang. Tức là thành ra ông nghĩ ra là mùi hoa lan, chứ không biết là cái đó là mùi hoa sữa. À, quý vị thắc mắc thì về quý vị Google, quý vị kiếm chữ hoa sữa thôi. Nó sẽ chỉ cho quý vị cái cây đó làm sao, cái hoa đó làm sao, mùi thơm làm sao. Tôi ở trong miền Trung đó, người ta đi người ta kiện nhau là chặt cái cây đó sao. Nó chỉ nhiều chuyện lắm, quý vị thích thì coi cái chuyện đó cũng hay lắm. Thế ra quý vị thấy ở đây cái trên bàn A này á, tức là đúng ra là nói về các ngày Bồ Tát, các ngày Phật. Trên bàn A đúng ra nó chỉ là cái cây hoa vàng thôi. Cái hoa vàng này là cái cây Michelia Champaca. Thì ở Việt Nam mình nhớ thường trồng là loại Michelia Alba, tức là cây ngọc lan, ngọc lan. Thì bây giờ tới 145-146 thì cũng giống như trên, 145-146 tức là hung, 146 là trung, thì đúng là hung rung tức là triệu, kêu triệu thành, kêu Phật, kêu Bồ Tát lại, chư thiên lại. Quý vị thấy không? Khi mà người ta đọc cái đó tức là triệu thành Bồ Tát chư thiên lại. Thế cho quý vị thấy khi mà quý vị tụng cái chú đó là quý vị gớm lắm mà, không phải đùa đâu. Tức là quý vị ngồi đó mà quý vị kêu gọi ông này, kêu gọi bà kia, kêu gọi thiên lôi la sát, kêu gọi các Đức Phật phải lại, quý vị đâu phải đùa. Thành ra khi mà người ta tụng chú, trước khi tụng chú phải xúc miệng, trước khi lên chùa phải tắm rửa đàng hoàng sạch sẽ là như vậy, quý vị. À, rồi 147 Stambana, tức là Tất Đam Bà Na. Tất Đam Bà Na tức là cái cột trụ này, Hum Trung Stambana, Tất Đam Bà Na tức là kêu gọi cái cột trụ lại. Mình khoan mình xuống dưới thì mình sẽ hiểu, chứ bây giờ quý vị chưa có hiểu đâu, mấy cái này nó là thuộc mật tông hết. Rồi 148-149 thì cũng là Hồ Hồng Đô Lô. 148-149 tức là Hồ Hồng Đô Lô, tức là cũng là Hum Trung. Hum Rum là cũng là cái chữ để mà mình kêu gọi các quỷ thần hoặc các chư Phật thiên, chư Phật đến. Thì giờ cái đó đọc phải đàng hoàng. Hồ Hồng Đô Lô Ung Ba Ra Sắc Địa Ra Ba Ra 150 này. Ba Ra Sắc Địa Ra Tam Bắc Xoa Noa Yết Ra. Mình cần chữ dài không? Ba Ra Vidya Sambak Sanakara. Ba Ra tức là ở trên hoặc trên cao. Vidya tức là minh, Sam tức là tất cả hoặc là tránh, giống như mình nói Sam Buddha hoặc là Sam Dhamma, Pundarika Sam Dhamma, vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa mình gọi như vậy, Diệu Pháp hoặc là tránh pháp, chữ Sam thì đúng là tất cả. Sam và Baksana tức là thành tựu, Kara tức là kẻ đó, Sri Kỳ tức là người đó thôi, kẻ nào đó. Đó tức là câu này là nói tất cả những vị thành tựu mà cao minh tất cả những vị thành tựu của cao minh, thì tức là những cái người mà ta tu hành mà tới rồi hết rồi, tới 151, 152 thì cũng là hùng rung luôn, tức là hồ hồng đô lô ung luôn. 151, 152 hồ hồng đô lô ung, 153 tát bà dược xoa hắc ra hắc na sát tà, tát bà tức là sa va, sa va tức là tất cả, dược xoa là giác xa, quý vị biết rồi, giác xa tức là giả xoa, dược xoa hắc na sát tà, hắc na sát tà tức là rắc xa na, rắc xa na, rắc xa na tức là la sát, tức là tất cả các dược xoa và la sát, quý vị thấy không, tất cả các dược xoa la sát, dược xoa la sát nó là quỷ, quý vị nhớ không? Nhưng mà cái này nó là quỷ truyền thống ạ. Quỷ truyền thống tức là gì? Quỷ truyền thống tức là bố mẹ nó là quỷ thì nó là quỷ, có vậy thôi. Tại vì hồi nào giờ nó là quỷ hết. Giống như quý vị bây giờ, quý vị là người Trung, bố mẹ người Trung thì đẻ con cũng người Trung gì. Đẻ con cho người Nam khó lắm, trừ khi mà đem đi vui trong miền Nam mà sinh sống á, thì cái đứa trẻ nó mới nói giọng Nam thôi. Chứ còn không thì cũng giống như vậy. Sở dĩ tôi nói vậy là tại vì sau này mình sẽ học qua tới cái hóa quỷ. Hóa quỷ tức là tự mình thành quỷ, chứ không phải là thuộc loại quỷ cái bằng di truyền. Quý vị nhớ, dược xoa la sát, giả xoa la sát là loại quỷ, nhưng mà quỷ của nó là quỷ di truyền, tức là sinh ra nó là quỷ. Thành ra mình chịu thành họ, họ chống đối mình thì họ chống đối, nhưng mà khi mà họ không chống đối mình nữa, họ ủng hộ mình thì họ ủng hộ mình. Họ là quỷ thật, quỷ tức là cái thứ dữ dằn á, nó làm ác mà nó không có nháy mắt gì hết, bởi vì nó không khe. Tôi ví dụ như tôi là quỷ, tôi chắc chắn mai mốt tôi là quỷ, bây giờ tôi có giết một người, giết hai người cũng không khe nữa, mai mốt tôi cũng thành quỷ à, phải không? Còn ví dụ bây giờ tôi là người, bây giờ tôi không muốn thành quỷ, tôi không muốn đọa địa ngục, tôi muốn làm thiện, muốn là lên làm trời, thì lúc đó tôi làm thiện thôi, tôi tránh làm ác. Chứ còn nếu mà bây giờ tôi đã là quỷ, tôi chắc chắn mai mốt tôi sẽ sinh làm quỷ thôi, thì mắc mớ thì tôi phải làm thiện. Thành ra cái thứ quỷ đó mình cũng phải kêu gọi tới để mà ủng hộ mình. Quý vị thấy rõ cái đó không? Tức là thiên thần quỷ vật đó, mình không có thờ lạy họ, nhưng mà mình phải cúng dường họ. Bởi vì bây giờ làm sao, ví dụ như bây giờ cái thứ được so là sát đó, nó là quỷ, nó sẽ sinh làm quỷ. Bây giờ quý vị bỏ nó, bỏ nó thì nó đánh quý vị là phải, nó đập quý vị cũng phải. Ai ủng hộ quý vị, phải không? Thành ra vẫn phải ủng hộ người ta. Thành ra cái câu này á, tại sao tự dưng ở đây mình nói hồ hồng đô lô mà dược xoa, tát bà dược xoa, hắc na sát tà, tát bà tức là tất cả, dược xoa thì tức là giả xoa rồi, hắc na sát tà tức là la sát, giả xoa la sát tức là loại quỷ, nhưng mà loại quỷ truyền kiếp á. Rồi câu 154, Brahanam, 154, Yết Braha Nhã Xà, Yết Braha Nhã Xà thì trong này cái chữ phạn nó là Graha Nam. Yết Braha Nhã Xà tức là Graha Nam, Graha Nam tức là ủng hộ mình. Tức là quý vị thấy rõ trên này không? Mình triệu thành tất cả các vị đó lại, các vị thiên thần quỷ vật, quỷ lại là cũng ủng hộ mình. Rồi bây giờ là gì nữa? Vì quý vị biết cái này là thuộc Bảo Sinh Bộ, Bảo Sinh Bộ là Phương Nam. Và thường thường nếu mà quý vị mà ủng hộ quý vị Phật với lại chư Bồ Tát mà ở thuộc cái Bảo Sinh Bộ á, tức là quý vị là làm ăn khá lắm mà giàu có đó, quý vị mới theo làm cái này. Chứ quý vị nghèo quá thì tối ngày tôi cũng cùng A Di Đà mà xin cầu A Di Đà, cầu Quán Thế Âm thôi. Không biết đó là cái thằng nghèo nhất của tôi, không có tiền. Chứ còn cái người mà ta muốn để mà làm ăn được cái gì đó thì ta lại cũng khác. Rồi thì cũng là hồ hồng đô lô ôm 156, 157 hôm rôm, 156, 157 tức là hồ hồng đô lô ôm hôm rôm nữa. Hôm rôm nữa 158 là giả đô ra thi đế nấm, giả đô ra thi đế nấm, giả đô ra thi đế nấm thì cái danh từ chữ phạn đó là Katura Sitinam, Katura Sitinam. Katura thì hôm trước mình nói rồi, tức là trên Đà La. Quý vị nhớ hôm trước mình học mới phía trên được không? Katura là trên Đà La, tức là cái hạng giai cấp thấp nhất đó. Rồi Sitinam, Siti tức là trắng, Sitinam tức là làm cho nó trắng ra. Sau này tự nhiên là làm cho nó trắng ra. Tại vì ngày xưa cái quan niệm của người ta khác, cái này không phải kỳ thị ra đi trắng ra đen quý vị. Nhưng mà ngày xưa thì thường thường người ta bậy, nói cái người nào mà da mà sậm màu ấy thì người ta thuộc loại thấp, còn da mà càng trắng thì nó càng thuộc loại cao. Thì quý vị thấy cái này cũng không phải tôi nói, mà tại vì cái văn hóa của người ta như vậy. Thì ra quý vị thấy cũng giống như là ông Kalu Daji đó, người ta là U Daji rồi, mà ông tự dưng bị nhét cái tên thành Kali U Daji, tức là U Daji U Daji đen. Tại sao ông ngâm hơn mấy ông kia, ông cùng dân Nepal hay gì nó không biết. Thì ra ông ấy thì là con quan ấy, chứ không phải giỡn, mà cũng bị gọi là cái thằng U Daji đen. Quý vị thấy ngày xưa người ta như vậy, mà người ta không có thắc mắc như bây giờ. Bây giờ mình nói Redskin nó còn cho ủng hộ, nói chữ N thôi chết phải không? Nói thật tôi thấy chỉ có thằng Jackie Chan nó đóng phim nó dám nói câu đó. Quý vị coi phim đó chưa? Tôi thấy hết hồn chưa, mà nói không cái mấy tỷ đen bùi trình trình lại quánh lưu điện. Nó không biết, mấy người kia nói ồ mày là thằng đó suối nó đó, suối nó nói bệnh rồi. Ok, thì đây quý vị thấy sở dĩ mình nói chiên đấu la làm trắng da, tức là sao, tức là ví dụ như bây giờ mình có bị xanh da làm cái hạng thấp nhất, thì quý vị biết ở trong giai cấp của Ấn Độ đấy thì nó có 4 giai cấp gì. Chiên đồ la, chiên đồ la đó tức là cái hạng giai cấp thấp nhất, giai cấp cao nhất là sát đế lĩnh, giai cấp thứ hai là bà la môn, giai cấp thứ ba là giai cấp thương buôn, tức là cư sĩ trưởng giả đó, gọi là cư sĩ trưởng giả, tức là thương buôn người làm ăn. Còn giai cấp mà lao động đó, thì gọi là chiên đồ la, còn dưới cái đó nữa thì gọi là paria, tức là hạng hốt phân này, hạng mà đi làm đồ tẻ này, mấy thứ đó là không có hạng. Tức là nói xin lỗi, người ta giết chết bỏ, không có ai thắc mắc gì. Thì cái đó là tại vì cái giai cấp ngày xưa ở bên Ấn Độ nó như vậy. Nhưng mà cũng tùy vùng mà quý vị, bởi vì nước Ấn Độ nó lớn, nhưng mà nó gồm nhiều nước khác nhau, chứ không nó phải chỉ là một nước thôi. Ngày xưa nó, Ấn Độ nó là nước lớn, nhưng mà nó cũng có những cái cộng hòa, giống như mình nói hôm trước rồi phải không? Tức là cộng hòa Tỳ Gia Ly, cộng hòa Kotina, là hai nước cộng hòa ở bên Ấn Độ hồi đó. Thành ra Ấn Độ đó cái văn hóa của người ta cũng rất là cao. Nhưng mà tại vì mình không có học, thành ra mình cũng biết cái đó. Chứ ngày xưa lúc mà tụi Anh tới chiếm đó xong rồi nó học, nó nghiên cứu, nó nể phục lên Ấn Độ dữ lắm quý vị. Nể phục dữ lắm mà, chứ không phải giỡn đâu. Vì nó không biết, nhưng mà tới lúc mà nó biết ra xong rồi nó kiếm cái đó thì thời trời nó thấy hết hồn. Bởi vì cái văn hóa Ấn Độ nó cao hơn văn hóa mấy nước kia nhiều. Thôi bây giờ mình nói cái này thôi, nói chiên đồ la ha. Tức là chiên đồ la làm trắng da là như vậy, 158. Giờ tới 159. 159 Yết ra ha ta ha tát ra nấm. Yết ra ha ta ra hát ra nấm. Tức là đây là chữ phạn của nó là Graha Sahasranam. Graha thì mình biết rồi, tức là bảo hộ, giống như trên đó, Graha là bảo hộ. Sahasranam thì tức là số nhiều thôi, số nhiều, là số ức, số triệu đó. Ngày xưa mình biết là chữ tổng nó số triệu, mà số chữ Ấn Độ thì nó số triệu. Thế lúc mà nó dịch sang tiếng tàu thì cũng bị người ta không biết dịch làm sao. Cái gì thành ra họ có chữ ức, hôm trước mình nói rồi phải không? Trăm vạn ức là như vậy. Trăm là 100. 100 vạn, 100 trăm tức là 1 vạn. 1 vạn tức là 10.000. Rồi 100 vạn tức là 1 ức. 1 ức tức là 1 triệu. Nhưng mà tại vì chữ dòng nó không có chữ triệu. Quý vị nhớ rồi phải không? Nhớ hôm trước tôi có giảng lâu lắm rồi, 10 năm mà. Nó giảng nhị thiên đường không? Nhớ không? Ví dụ mình nói tam thiên đại thiên thế giới thì nó là 1 tỷ thế giới. Tam thiên thế giới cũng phải là 3.000 thế giới. 3.000 thế giới là mình hiểu sai rồi. Tam thiên tức là 1 tỷ thế giới, tức là 1.000 lần 1.000 lần 1.000, tức là 1 tỷ thế giới. Thành ra ở ngoài Bắc ấy, ngày xưa tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ đó, tôi dùng cái dầu nhị thiên đường. Sau này trong năm tôi không thấy cái dầu nhị thiên đường nữa. Mà dầu nhị thiên đường ấy thì nó là cái ve dầu của là thôi, chứ dầu xin lỗi, dầu như dầu gió xanh ấy. Nhưng mà nó thơm dữ lắm, mà nó ngộ lắm. Ở ngoài cái nhãn của nó thì nó vẽ cái ông Phật Mộc, tức là mình nói là ông Phật Di Lặc hoặc là ông Địa này. Nhưng mà ông Địa, nhưng mà ông lại đeo một cái băng ngang cái bụng như vậy, giống như là hoa hậu nữa. Rồi trên đó thì cái này là nhị thiên đường, dầu nhị thiên đường. Thì lúc hồi nhỏ tôi cũng biết là nhị thiên đường là gì, là nhà hai anh em họ thiên hay sao đó chợ. Mà không phải, nhị thiên đường tức là họ muốn dầu, họ muốn cái này nó phát triển thành 1 triệu, nhị thiên tức là 2000. Nếu mà mình dịch ra mình hiểu là 2000 nó là mình hiểu sai rồi. Người tổng đó 2000 tức là 1000 nhân với 1000 là 1 triệu. Thành ra nhị thiên đường á tức là cái nó phát triển tới 1 triệu. Thành ra những cái danh từ của nó như vậy. Ở đây cái số nhiều của nó cũng vậy. Thì cái số nhiều mà số của Ấn Độ với số Ả Rập, với số tổng nó khác nhau. Bây giờ hầu hết mình dùng là mình dùng theo số Ả Rập, chứ mình không có dùng số Ấn Độ mà mình cũng có dùng theo số của tổng. Thì quý vị biết cái toán học Ấn Độ nó hay lắm mà. Toán học Ấn Độ nó rất là hay. Quý vị có thể tưởng tượng họ nhìn làm toán nhân mà thay vì họ nhân thường, họ chỉ gạch 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 thôi, viết mấy cái gạch. Ví dụ bây giờ quý vị 8.755 nhân với lại 12.800 mấy chục chẳng hạn. Thì thay vì quý vị viết ra vậy, họ lấy cái gạch gạch xéo, gạch xéo từ trái qua phải, trái 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 qua phải, xong rồi một số là gạch từ trái từ trái qua phải, từ phải qua trái, vậy xéo xuống. Rồi họ coi những cái chỗ nào mà nó chạm nhau á, nó kêu bằng intersection á, chạm nhau họ gạch xuống, gạch xuống, gạch xuống, gạch xuống, rồi họ ra kết quả liền. Họ không làm toán. Nó ngộ, nó gọi là cái Vedic arithmetic, tức là theo kinh Vệ Đà của họ, họ dạy như vậy. Mà thôi bây giờ mình đừng nói qua cái đó, nó lộn xộn chờ ha. Nhà học được biết thêm nữa thôi. Thì quý vị biết là cái văn hóa Ấn Độ đâu phải là cái thứ đồ lầy ngang đâu. Còn là Bukhari không có cái gì hết, cũng giỏi lắm mà quý vị. 160 là Tỳ Đằng Băng Tát Nara, Tỳ Đằng Băng Tát Rana, tức là Vidyasamsara Kara. Vidyasamsara, Vidya tức là khổ nhọc. Samsana, cái này Samsana chứ không phải là Samsana, tức là tự thờ, tức là trút bỏ. Kara tức là bỏ. Vidyasamsara tức là thoát khỏi những cái sự khổ nhọc, tức là thương chúng tôi, cứu chúng tôi khỏi những sự khổ nhọc. 161, 162 thì cũng giống như ở trên. Hồ Hồng Đô Lô Ung tức là Hùng Mông, tức là cũng là câu triệu thỉnh các quỷ thần chư thiên lại. Rồi 163 là Rasoa này biết rồi, Raksa tức là giả soa. 164 tức là Bhagavan là bảy giả phạm. Cái chỗ này ngộ. Tại sao chỗ này là giả soa mà giả phạm nữa? Bảy giả phạm tức là Thế Tôn. Thế Tôn đồng Như Lai là Thế Tôn, xin lỗi, giả soa mà là Thế Tôn. Thì 165 á, Tác Đắc Tha giả đô sắc ni sa. Tác Đắc Tha tức là Sa-tha-tha. Gatosisham sa, cái này, câu này giống ở phía trên, giống câu trên mình học rồi. Tathagata tức là Như Lai, Osisham tức là số vô lượng, số rất nhiều, tức là số vô lượng Như Lai. Là câu này câu giống hệt câu 141 quý vị học phía trên rồi. Nếu mà quý vị muốn lật lại coi thì lật lại, nó cũng giống hệt vậy thôi, chả có gì hết. Tức là giống hệt câu 141 rồi. 166 Bara Diem Sa Kết Rị 166 tức là Prati Angire Angire tức là lửa. Prati tức là vào ở. 167 Maha Sahasra 167 Mahatara Tatra tức là Maha Sahasra. Maha tức là lớn, Sahasra cũng là số nhiều. Tức là bây giờ mình đang cầu khẩn, mình đang triệu thỉnh tất cả chư Phật, tất cả chư Bồ Tát, tất cả chư quỷ, tất cả thì nó tất cả gọi tất cả lại. Càng nhiều còn tốt. Qua tới 168 nhé. 168 Bồ Thọ Ta Ha Tát Ra Thất Rị Na Thất Rị Sa. Bồ Thọ Ta Ha Tát Ra Thất Rị Sa. Bồ Thọ tức là Bưu Trình tức là Hoan Hồ. Tahatara là Sahasra thì ở trên mình mới học rồi, 167 đó, tức là số nhiều. Rồi Thất vị sa tức là Sirsa tức là giảng đường. Cái này ngộ. Hoan hô số nhiều giảng đường, tức là quý vị phải đi nghe pháp. Thật giảng đường bây giờ không giống như cái giảng đường mình bây giờ. Giảng đường mình bây giờ tức là trong cái phòng có ngồi có ghế gì. Cái giảng đường ngày xưa của Đức Phật nó không có. Ông ngồi chỗ nào thì ông ngồi chỗ thì nó thôi. Người chung quanh người ta ngồi. Ngồi người ta căng dù căng gì giống. Bây giờ quý vị có thấy lúc Đạt Lai Đạt Ma đó mà ông đi ông chuyển pháp cho người ta, nhất là bên Ấn Độ hay bên Nepal thì nó khác hẳn. Bên Âu Châu này thì nó có luật lệ, thì ông không có ngồi ngoài sân cỏ được, luật lệ của nó là ông phải vô, phải có cái chỗ cho cái người mà handicap, phải có cầu tiêu, phải có gì tùm lum hết, phải không? Đúng theo luật của Mỹ thì nó bắt như vậy, thành ra phải vô trong những cái làn đường. Nhưng mà ở bên Ấn Độ thì nó không có cái luật riêng như vậy, thành ra ông cũng vẫn ngồi như vậy. Mà thường thường ông Đạt Lai Lama mà ông giảng ở bên Ấn Độ hay bên Nepal đó, thì người ta không phải trả tiền, nó đơn giản lắm, chỉ có bãi đất vậy thôi, rồi họ quét sạch như thôi, rồi họ ngồi hết tùm lum dưới nữa, nắng quá thì người ta đội nón, người ta che dù lên thôi, xong rồi. Quý vị có thấy mấy cái hình ảnh đó không? Mấy cái hình ảnh mới này, nhất là ông mới qua bên Lê, tức là ở xứ ở Ladakh. Ladakh cũng thuộc Ấn Độ nhưng mà nó vùng cao. Ông ấy ban cái Karachakra đó, ông ấy ban cái phép thời luân đó, thì tất cả người ta ngồi dưới đất hết. Âu Mỹ thì họ cũng ngồi dưới đất như vậy hết. Thì dĩ nhiên người ta lấy cái này lấy gì người ta ngồi, người nào không có tiền thì người ta ngồi dưới đất, nhưng mà thật ra không có tiền thì cũng có tờ giấy báo hay gì người ta lót đi chứ người ta đâu có gì. Thì là quý vị thấy ngồi ở đây, tức là mình thấy cái giảng đường của nó là như vậy, chứ không phải giảng đường tức là quý vị thấy phải có giống những cái tiêu chuẩn giống như ngày nay ở bên Mỹ. Rồi qua tới 169, 169 Cô Chi Ta Hát Tắt Nơi Đế Lệ. Cô Chi thì quý vị biết rồi là Cô Ti, Cô Ti, Cô Ti thì cũng là số nhiều, quý vị biết nè, Cô Ti Nấm á, là chú Trần Lê phải không? Cô Ti Nấm rồi, tức là số rất nhiều vậy thôi. Cô Ti là số nhiều, Sahasra tức là giống như trên mình mới học tức là số nhiều rồi, và Netre, Netre tức là thanh tịnh, à, tức là số nhiều, số nhiều nhiều mà là thanh tịnh. 169 rồi 170, 170 A Tệ Đê Sĩ Ha Rị Ra, A Tệ Đê Sĩ là Abedia, Abedia Barija, Barija là Jwalita, Abedia tức là chiếu sáng, và Jwalita tức là quang minh, chiếu sáng quang minh tức là ánh sáng, quang minh tức là cái ánh sáng mà nó chiếu ra thì mới gọi là cái này. Bởi vì có những ánh sáng mà nó không chiếu ra, ánh sáng ở một chỗ thôi chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ trong nhà quý vị đốt đèn rồi thôi, thì quý vị thấy đốt đèn rồi thôi, chứ bây giờ quý vị ra ngoài sân cái đồng thấy nữa. Còn cái ánh sáng mà nó chiếu sáng ra, tức là nó phát ra, nó giống như là cái đèn hải đăng chẳng hạn, thì nó chiếu ra những chỗ khác người ta thấy được. 170, 170 mình mới đọc rồi ha. Tức là thì ánh sáng chiếu sáng ra. 171, Cha Cha Anh, Cha Cha Anh, Cha Cha Anh thì từ đâu nó một chữ nó lặp lại mà không phải. Cha Cha Anh 171 này tức là Tathagata, Tathagata, Tathagata là chủ, Anaka là ngôi sao, tức là chủ của các ngôi sao, chủ của các ngôi sao. 170 A Tệ Đê Sĩ Ba Rị Ra, A Tệ Đê Sĩ. 170 rồi 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 còn gì. 171, 100, bây giờ 172, 172 Kamaha, Kamaha Basalo Dara, Kamaha Basalo Dara, Maha tức là lớn, cái đó dễ hiểu rồi quý vị. Maha Bất Nhã chẳng hạn, Basara, Basalo Dara đó thì chứ này tại vì nó Vajro thay vì là Vajra thì nó Vajro vì nó co theo cái chữ sau của nó là Dara. Vajra đó tức là cây kim cang, quý vị biết rồi. Còn Dara tức là nắm giữ, tức là cái người, cái đấng mà nắm giữ kim cang lớn, tức là thường thường ở ngoài mình gọi là ngày đại kim cang thủ. Cái này quý vị không tu theo Phật tông quý vị không biết. Đại kim cang thủ đó tức là cái ngày mà là ngày đại Bồ Tát lớn rồi. Kim cang thủ đó tức là Bồ Tát, nhưng theo Phật tông thì gọi là kim cang, kim cang thủ tức là Bồ Tát, chấp kim cang thần cũng là Bồ Tát, có thế thôi. Nhưng mà Bồ Tát theo Phật tông, nếu mà quý vị không tu theo mật tông thì quý vị gọi là Bồ Tát rồi, còn quý vị tu theo mật tông thì quý vị gọi là kim cang phủ hoặc chấp kim cang thần. Những cái vị này thì cái vị này á gọi là đại đại kim cang phủ. Quý vị nếu mà đọc học trở lại cái thai thần giới thì quý vị biết rồi. 173, 173 tức là Đế Định Bồ Bà Na, Đế Định Bồ Bà Na dễ, Đế Định tức là Tri, Tri tức là ba, ba là bị biết tổng thống, rồi Bobana tức là Bovana tức là cái biên giới, cái cõi ấy, tức là tam giới, không phải là tam giới, 173 tức là tam giới, 174 Mantara, à không phải khó nhưng mà thật ra nó đơn giản hơn, tức là Mandala. Mandala tức là cái luân viên của Túc, nó khác nha, quý vị nhớ, nó có hai chữ, nó đều phiên âm là Mandala và Mandala, Mandala, chữ Mantra, Mantra tức là câu chú, tức là Mantra, Mantra, tiếng Anh thì nó cũng gọi là Mantra chẳng hạn, tức là câu chú thôi, còn Mandala đó tức là Mandala, Mandala đó tức là những cái hình vẽ, hoặc là những cái hình nổi ra, tạo lên, nó tượng trưng cho tất cả cái thế giới, cái thai tạm giới, hoặc là kim cang giới tùy theo. Quý vị chưa học qua kim cang giới thì tôi không nói về kim cang giới, tôi nói thai tạm giới thì cho quý vị dễ hiểu hơn. Nhưng mà ngoài cái thai tạm giới nó còn cái kim cang giới, khi quý vị thành tựu thì quý vị sẽ nhập vào trong kim cang giới quý vị đi. Còn chẳng hạn như chúng tôi tu mật tông, bây giờ chúng tôi vào thời luân thì chúng tôi lại đi vào cái mặt la của thời luân, nó có tới 722 tôn, trọng nó nhiều. Mà nói thật tôi quán cái đó nó còn dễ hơn là quán thai tạm giới, bởi vì thật sự là cái thời luân mình dùng thường hơn, thời luân mình quán cái ngoại thời luân, nội thời luân, tức là cái thời gian phía ngoài mình đi thì mình thấy thôi, gì phải không, xuân hạ thu đông, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, chủ nhật, nó vòng vòng thì mình thấy thôi, cái thời gian nó mình thấy. Nhưng mà còn cái thời gian phía trong của mình, cái bánh xe thời gian phía trong của mình, quý bà thì biết rồi, quý vị biết mỗi tháng là có đường kinh có gì hết, tự thấy nó quay, tự thấy nó xoay chuyển ra như vậy. Đàn ông mình cũng vậy, nhưng mà lúc mà trẻ hơn thì nó khó thấy, còn như tôi bây giờ tôi già rồi, có bình thiếp thì mình biết rồi. Nó vòng 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 tới hồi nó cùng thì mình biết nó rồi. Thì những cái này nó gọi là mandala, mandala tức là luân viên của Túc, chữ tàu ở đó gọi là luân viên của Túc. Luân viên của Túc là tại vì nó theo trong kinh Hoa Nghiêm, ngày xưa quý vị biết là trong kinh Hoa Nghiêm đó họ đã nói tới đó rồi, tức là họ đã biết hết về mật tông rồi, nhưng mà tại vì mật tông là phải cần có một ông thầy hướng dẫn, thành ra họ nói sơ cho quý vị biết về thôi, nó là đại thừa, thành ra Hoa Nghiêm là kinh đại thừa rất lớn. Nhưng mà nếu mà quý vị biết muốn học cao hơn thì phải học mật tông. Nhưng mà ngày xưa thì người ta mật tông, tức người mà người ta thích mật tông thì người ta chỉ thích bùa chú thôi, thích vào trong đó để làm cái này ếm cái kia, rồi hóa phép này kia, rồi cầu cái này thấy bay bổng được, hay là thấy được cái bụng dạ người này, hay là thấy được trước ngày sau, thấy được số đề rất nhiều, kỳ này ra số mấy. Thì người ta học mấy cái đó là người ta biết mấy chuyện đó thôi, thì cái đó nó không có lợi, quý vị thấy. Thôi bây giờ tới cha cha anh là chủ ngôi sao, tuổi cứ 175, xin lỗi 173, 174 rồi phải không, tức là luân viên nguyên cục tốt, tức là cái mặt của la tới 175 ôm ô hồng, ô hồng tức là ôm ôm thôi, quý vị thấy không, thì nó viết thì ra hai âm, nhưng mà sự thật nó chỉ là chữ ôm, đúng ra thì thường thường người ta phiên âm của nó là chữ án, nhưng mà đây họ không phiên âm thành án mà họ lại phiên âm thành ô hồng. Rồi 176 ta đất đế bạch đà bạch đà đô bạch bà đô ta tất đế bạch bà đô 176 ta tất đế là Svastia bạch bà đô tức là Bariatu, Svastia tức là ông thầy lớn, lớn hơn guru á, Bariatu tức là cái cõi, giống như trên đó là cái cõi, là cái giới, Bavatu tức là thầy của tam giới, thầy của tam giới. 177 Mama tức là Mama tức là của tôi, thì trước mình học rồi ha, qua cái phần định nha, thứ nhất mình học rồi. 178 Ấn Thố Nam Mama Tòa cũng giống hết như trên, Ấn Thố Nam Mama Tòa tức là xin phụ hoàn toàn với ngài, tức là nếu bây giờ mình nói thì mình nói là xin quy với ngài đó. Mama Sia tức là tất cả những gì của tôi xin đặt ở trên ngài, phụ thuộc ngài hết, tức là hết cái phần thứ hai, phần đệ nhị. Phần đệ nhị này thì quý vị thấy rõ là chỉ có cầu triệu thỉnh tất cả những chư thiên quỷ thần, quý vị thấy rõ triệu thỉnh tất cả chư thiên quỷ thần, triệu thần những quỷ thần nữa, thì quý vị thấy ở đây hồi nãy mình nói rồi, tức là quỷ thần này là những cái loại quỷ thần mà nó chuyển kiếp, tức là mình tránh nó không được, vì nó là quỷ, thì ra quý vị không tránh nó được. nó là quỷ, bố mẹ nó là quỷ, thì ra nó vẫn là ác. Nếu mà nó bị sai làm ác, ví dụ như bị chư thiên nói bây giờ mày lại đập thằng đó đi, thằng đó nó bê bối quá, bây giờ nó không tự tu hành là hoàng đập cho nó cái, là nó lại nó đập một cái bốc, nó không cần biết gì hết. Thì quý vị thấy nó là vậy. Thôi bây giờ mình thử qua cái bên đệ tam này, còn mấy phút nữa này. Đệ tam này tức là thuộc Liên Hoa Bộ này, tức là ở phía tây Phật Đà Di Đà. Đệ tam ở đây quý vị thấy một đống đầu tiên vào cái là bà dạ ha, ra xà bà dạ, chủ ra bà dạ, a kỳ ghi bà dạ gì đó. Những cái câu này, mấy câu này là cung thỉnh cái gì đây, triệu thỉnh cái gì đây, mà gọi cái gì đây. Thì 179 ra xà bà dạ, ra xà bà dạ, ra xà tức là vua, bà dạ tức là bà dạ cái chữ phạm của nó, cái chữ phạm của nó thì có nghĩa là kính sợ, kính nể hoặc kính sợ. Nhưng mà nếu mà mình dịch đúng ra ở đây cái ý nghĩa của nó là kính sợ thì đúng không? Tức là kính sợ. Thì nhiều người ta nói trời ơi, đạo Phật dạy trí tuệ thôi, đạo Phật để kính sợ. Thì ông dạy cái đó là ông dạy theo thường. Còn đây người ta dạy theo mật tông thì người ta nói vậy. Ông tin thôi. Cũng giống như ví dụ bây giờ nói người ông tu tịnh độ thì ông phải niệm Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ ông không muốn Nam Mô Di Đà Phật thì ông đừng tu tịnh độ. Đơn giản phải không? Quý vị thấy không? Còn nếu mà mình cứ không thắc mắc cái chuyện đó thì làm sao được, không thể thắc mắc được. Theo mật tông á, thì những quỷ thần nó có thật, có những loại quỷ thần mà truyền kiếp. Trong này mình sẽ học cái đoạn 3 này, mình sẽ học những loại hóa quỷ nữa. Hóa quỷ tức là nó bây giờ nó là người mà nó có thể thành quỷ, hay bây giờ nó đang là chư thiên mà nó sẽ thành quỷ vì nó ác quá. Quý vị biết nha, hóa quỷ á, tức là tự mình làm ác quá thì ra mình thành quỷ, ra quỷ. Rồi bây giờ Rasa bà dạ, Rasa thì quý vị biết rồi, Rasa tức là Raja, Raja tức là ông vua. Ông vua tức là kính sợ ông vua. Kính sợ vua 180. Chủ ra bà dạ, chủ ra bà dạ tức là cô ra bà dạ. Ngộ. Cô ra là kẻ cấp. Cô ra là kẻ cấp, kính sợ kẻ cấp. Hả? Cái này hay lắm quý vị. Quý vị nếu mà chưa có học Phật học á, thì quý vị đọc lên quý vị ua hết. Còn quý vị nào mà học Phật học rồi đọc cuốn cái quý vị thấy hay liền. Tôi đọc cuốn sữa này tôi khoái quá, giỏi thật tình mấy ông sư ngày xưa. Mình nói sao mấy ông giỏi quá chừng giỏi quý. Nói học một cái mình biết. Rồi qua cái câu 181, A Kỳ Ni Bà Dạ. A Kỳ Ni là gì? Là A Kỳ Ni. A Kỳ Ni là lửa. Bà Dạ là kính sợ, kính sợ lửa. Tự nhiên kính sợ vua, thì kính sợ kẻ cắp, giờ là kính sợ lửa. Sợ gì nữa đây? 182. Ô Đà Ra Bà Dạ. Ô Đà Ra là Udaka. Udaka là nước. Thì kính sợ nước. Quý vị hiểu chưa? Của thiệt, năm nhà ta chẳng có mà thân về tứ đại vốn là không. Quý vị biết bốn cái nạn của quý vị không? Nước trôi, lửa cháy, vua, con và kẻ cắp. Bốn cái nạn. Có đây là bốn cái nạn mà trong Đức Phật đã dạy ngày xưa rồi. Tức là bốn cái nạn đó là nạn này, vua quan này, tức là nhà nước này. Nếu mà nhà nước dân chủ ấy, thì nó đóng thuế quý vị này, nó chặt đẹp này. Còn nếu mà nhà nước mà nó độc tài ấy, thì thôi khỏi nói phải không? Nó muốn lấy gì cũng lấy. Kẻ cắp thì khỏi nói, kẻ cắp, kẻ cướp là khỏi nói. Tức là tài sản của quý vị nó muốn lấy, nó cũng lấy rồi. Còn nước trôi lửa cháy thì hai cái nạn nữa là quý vị không tránh được. Thì bốn cái nạn đó là những cái nạn mà Đức Phật đã giảng rồi, đã dạy từ ngày xưa. Thì bây giờ mình đọc cái Phật này là mình nhớ Liên Hoa Bộ là Phật thuộc Phật A Di Đà. Mình đã muốn về Đức Phật A Di Đà thì mình phải tránh những cái nạn trước. Chứ bây giờ mà mình cứ gây thêm những cái nghiệp hoài xong rồi mai mốt mà mình về đâu được. Mình phải dừng cái nghiệp lại. Quý vị còn tạo nghiệp nữa đừng hòng mà về đâu được hết. Quý vị phải trở lại để mà trả nghiệp tiếp. Quý vị thấy rõ không? Tại sao tự dưng ở đây là kính sợ vua, kính sợ nước, kính sợ kẻ cắp, kính sợ lửa, kính sợ nước, bốn cái, bốn nạn. Thôi bây giờ nếu quý vị không nhớ, ghi xuống rồi đi về nhà lật lại Phật học phổ thông học. Còn không có Phật học phổ thông nữa thì lên Google kiếm ra bốn nạn rồi. Bây giờ tới 183, Visabhaya, Visa tức là phúc độc. 184, Sastrabhaya, Satadharabhaya, Satadharabhaya. Tức là Sastrabhaya tức là đau kiếm. Đau kiếm tức là bây giờ mình nói chết vì vũ khí, chết vì bom đạn gì đó. Thì là như vậy. 185. Bà ra trước ít ra bà dạ. Bà ra trước ít ra bà dạ. Tức là para kakra bà dạ. Para tức là lớn, kakra tức là bánh xe. Bà dạ tức là kính sợ. Tức là vị có cái bánh xe lớn, tức là vị chuyển luân vương. Tức là vị vua lớn. Vua lớn thường thì người ta không gọi là chuyển luân vương. Chuyển luân vương tức là vị vua lớn. Ví dụ như là vua mà nó lớn hơn cả vua của mình. Ví dụ như bây giờ quý ở Việt Nam mà quý vị nghe nói mấy ông Trung Quốc là mấy ông lớn hơn Việt Nam. Phải không? Mấy ông muốn làm gì mấy ông làm. Thì cái ông đó tức là chuyển luân vương của Việt Nam. Đó, thành ra quý vị hiểu. 186. Đồ sắc xóa bà dạ. Đồ sắc xóa Dubisa bây giờ. Dubisa thì quý vị cái này mình phân tích chữ ra mình đọc nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà để nguyên chữ Dubisa thì nó là cái nạn đói. Nạn đói tức là famine. Bây giờ chắc quý vị đâu có nghĩ mình làm sao mà mình có bị cái nạn đói được. Nhất là sống ở bên Mỹ này. Làm gì mà có nạn đói nữa. Đói chút xíu thì cũng có McDonald's, cũng có gì 7-Eleven nữa. Là gì mà tới đói, ở nhà không có để dành gì hết. Thế là quý vị vào nhà ở Mỹ này xong thấy nhiều người cái tủ lạnh trống trơn như thế nào. Chứ còn thiệt ra ở Việt Nam mình ngày xưa nó ít nhất cũng phải có cái hũ gạo gì phải không? Nó không có hũ gạo mà kẹt dữ mà. Hũ gạo nó tránh nước mắm, mấy chai kia, tính nước mắm kia. Rồi có những cái gì nữa, than, gạo, củi muối gì đó phải để dành sẵn ở đó. Thì cái nạn đói đó, famine nữa, tức là cái mà thật sự nó xảy ra và chết rất là nhiều người. Quý vị nếu đọc lại lịch sử thì quý vị sẽ thấy. Còn nếu nhiều khi bây giờ mình quên rồi, không nhớ được nữa thì thôi. Nhưng mà cái đó nó là cái sự thật xảy ra. Và nhất là khi mà có chiến tranh hay có gì đó quá trình. Thì cái đó là nạn đói. Ubisa là nạn đói. 187. Asane và dạ. Asane tức là Asani. Asani bây giờ Asani tức là bị trói buộc, cái sự trói buộc, kính sợ cái sự bị trói buộc, tức là thường bị công cụ trói buộc gì đó. Quý vị nhớ tụ kinh này, nói như vậy. Rồi 188. Akaram là dịch trụ bà già. Akaram là dịch trụ, quý vị biết rồi. Akaram, người bên tu, tức là chết cứng. Bà già, tức là kính sợ. Kính sợ, chết cứng. Chết cứng này của ta ngày xưa người ta cứ sợ quý. Chết cứng tức là bây giờ mình nói là hoành tử. Đang lấy xe tin cái bao giờ nằm ông cũng nằm gục trên cái tay lái chết queo rồi. Hồi sáng dậy hay là không dậy nữa. Thì hôm trước tôi có nói quý vị rồi phải không? Quý vị không nghe thôi. Nhắc lại chút xíu đi chứ không thôi để quý vị chết buồn. Sáng tối khuya đó, từ 5 giờ sáng trở đi đó là mấy cái thứ này. Cứ hoàn trà cái gì đó là nó đi. Cô hoàn trà với la sát rồi xoa nó đi nó thỉnh hồn cứ bị về đụng cho mặt người nó kéo. Thì ra thường thường buổi sáng dậy vô phòng thấy của thấy ông xong nằm ngủ luôn, thấy bà xong nằm ngủ luôn không tỉnh gì nữa. Thì ngày xưa mình có kể chuyện cô hoàn trà rồi phải không? Cô hoàn trà tức là người ta sẽ thấy ngộp, thở ngộp cái thở không được, cố ngồi dậy thở không được, đang đụng xuống cái quẹo. Thì ta nói cái đó động tim, cái đó rồi bị cái gì đó không biết. Nhưng mà thật ra thì ngày xưa người ta tin là con quỷ cô hoàn trà nó xuống nó đè, nó ngồi ngộp trên người ta. Thành ra mấy người ban đêm đó người ta không bao giờ dậy trễ hết nghe quý vị. Mấy cái người già đó, ngày xưa đó, đừng có bao giờ dậy trễ. Bây giờ mà quý vị già rồi, quý vị nằm ngủ nướng là quý vị chết đó. Làm ơn dậy sớm cái đi, đi ngủ sớm, dậy sớm. Thì quý vị sẽ không bị chết ồn tử. Cái đó thường nhất. Cái đó ai người ta cũng biết rồi. Người Mỹ người ta chết cũng vậy. Mà không, cái này không phải nói dởn, tại vì tất cả những cái giấy mà ký giấy chứng nhận chết cho người ta thì mấy cái người mà chết buổi sáng sớm cả đống rồi, chết buổi chiều, chết buổi tối ít. Tại sao cứ chết ban đêm mà không, sáng sớm mới dậy chết, sáng sớm thì chết mình không biết. Nhưng mà cái này ngày xưa thì người ta tin tưởng như vậy. Quý vị tin tưởng thì quý vị nghe, mà nghe thì cái này nó dễ thôi, đâu có gì đâu. Người ta xúi quý vị ăn cơm gạo lứt mới mè còn được. Mà uống ngày hai lít nước cũng nghe người ta nữa. Nên bây giờ người ta xuống bị làm ơn dậy sớm cái chúng tôi chứ. Đừng có nằm ngủ nướng. Dậy sớm cái tụng kinh được là tốt. Không tụng kinh vậy thì ngồi uống ly nước trà này kia rồi. Thế thôi. À, rồi. Tức là cái chết bất động 188. số 189, 189 cầu Ủy Tài. Bà Ra Ni Bồ Di Kiếm, Ba Giả Ba Đà Bồ Dạ, Bồ Dạ. Bà Ra Ni thì tôi dễ hiểu là Bà Ra Ni, Bà Ra Ni tức là cô thần chú. Bồ Di Kiếm là Bồ Mi, Bồ Mi là cái địa, địa ví dụ là thập địa, cầu địa. Ba Giả Ba Đà Bồ Dạ, Ba Giả Ba Đà Bồ Dạ. Tức là Càng Pa, Gàng Gà Pa Bà Dạ là chỗ ở, là chỗ ở của cái ngài mà thần chú. Thì cái này đó quý vị nhớ là mình học trước là mình có nói là có năm loại, có năm loại có thể nói chú được. Chỉ nhìn cái thứ chú mà mấy ông thầy bùa nói thì quý vị muốn nghe thôi. Nhưng mà bây giờ tôi nhắc trở lại thôi, tại hồi trước tôi học rồi. Tức là Như Lai nói chú này, Như Lai nói này, các ngài Kim Cang Thủ này, các ngài Nhị Thừa này, tức là A-la-hán, mấy ông La-hán cũng có thể nói chú được. Mà các ông nói ít thôi, Chư Thiên này, với lại địa địa cư thiên. Chư Thiên tức là Chư Thiên mà bay khỏi mặt đất, còn địa cư thiên tức là những vị trời nhưng mà còn dính với mặt đất, tức là hầu hết là những vị Tứ Thiên Vương hay gì đó còn dính với núi Tu Di, dính với mặt đất đó mình. Thế bây giờ mình tới 12 giờ cái này nó vẫn còn, để mình tới mình tiếp đi ha. Tức là câu 188, câu 188, tôi xin lỗi, 189 mình hết rồi. Rồi tôi để mình tới mình tiếp theo. Giờ thì xin chắc tay để mình hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thanh Phật đạo.